Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 548. Thời gian ngày 28 tháng 12 năm 2001, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Các vị đồng học mời xem tán tụng của Văn Âm Bồ Tát, xem bài thứ 8. Chu biến pháp giới hư không thân, phổ chiếu chúng sanh trí tuệ đăng, nhất thiết phương tiện giai thanh tịnh, tích sở diễn hành kim cụ diễn. Bài tụng này là tán thán thất địa Bồ Tát diễn hành địa. Câu thứ nhất là tán thán quả dụng của Bồ Tát. Chu biến pháp giới hư không thân. Thân là quả báo. Chu biến pháp giới là đức dụng, đó là chứng đắc hư không thân. Những lời ấy người sư học chúng ta nghe thì cảm thấy rất trừu tượng. Còn trên thực tế, nó xác thực là chân tướng sự thật. Chúng ta ở bậc phàm phu, vô lượng kiếp này làm mê mất chân tướng này, không biết chân tướng sự thật. Phật Bồ Tát mặc dù đại từ đại bi, vì chúng ta nói ra chân tướng này, nhưng bản thân chúng ta quả thật là có độ khó nhất định, không tài nào thể hội nổi. Chúng tôi tu học Phật Pháp suốt bao nhiêu năm nay mới có một sự nhận thức thô thiển, có thể nói là nhận thức tương đối thô thiển. Thể hội được vũ trụ là một thể, không những là một thể mà nói thân thiết một chút là tự thể. Là cảnh giới được hiện bởi tự tâm, xác thực là giống như cảnh giới ở trong mộng. Phật thường hay dùng cảnh mộng để làm tỷ dụ. Người cẩn thận không khó thể hội được. Cảnh mộng chắc chắn là do tự tâm chúng ta biến hiện, không thể nào là bên ngoài có thứ gì nó vào trong cảnh mộng của chúng ta được, không thể nào. Phật nói cảnh giới trước mắt chúng ta tận hư không biến pháp giới. Tất cả các pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên nó là một thể, nó đích thực là bản thân. Ngay về tự phần, xác thực là có hiện tượng này. Có bộ phận minh bạch rồi, có bộ phận vẫn đang mê hoặc như cũ. Giống như thân của chúng ta là một thể, thân thể rất khỏe mạnh, mỗi một vị trí bộ phận toàn thân đều có tri giác. Có tri giác thì giống như là ngộ rồi. Nhưng có vài chỗ xảy ra khuyết điểm, cứng đờ cục bộ, không tri giác. Một bộ phận không tri giác này chính là mê. Ta nhất định xoa bóp cho nó, giúp đỡ nó khôi phục tri giác. Đó chính là Phật độ chúng sanh. Phía giác ngộ này chúng ta gọi nó là Phật, phía bị cứng đơ thì gọi nó là si chúng sanh. Nó là một, chẳng phải là hai. Các vị từ chỗ này mà thể hội cho kỹ lưỡng. Hư không thân, đây là điều thật đấy, không phải giả đâu. Hư không thân chính là pháp thân thanh tịnh. Hư không không có nhiễm đắm, cho nên là thanh tịnh. Thân chính là pháp thân. Bao lượng chu biến pháp giới, cho nên Pháp Đại Thừa thường giảng tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Chúng ta không thể không minh bạch chân tướng sự thật này. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, phổ chiếu chúng sanh trí tuệ đăng. Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã, lúc này bắt đầu khởi tác dụng rồi. Lục địa phần trước là tu căn bản trí. Nhất thiết pháp môn hàm biến liệu, phổ hiện quốc độ như hư không. Đó là căn bản trí, từ căn bản khởi hậu đắc. Hậu đắc này thất địa Bồ Tát đã tu là phương tiện ba la mật. Những gì đã tu học thấy đều xứng tánh. Về điểm này, chúng ta không thể không biết. Không thể không học tập. Chúng ta là đang mê không sai. Phật Bồ Tát tại giác. Hy vọng chúng ta có thể noi gương Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát làm tấm gương ra để cho chúng ta thấy. Chúng ta muốn học, rất muốn học. Điều này không phải là giả. Chúng ta liễu giải vì sao không học được. Rất nhiều nguyên nhân. Phật quy nạp mấy trọng điểm để nói cho chúng ta. Chúng ta không buông xuống sự sang tham, làm chướng ngại chúng ta học không thành. Ác nghiệp sửa không trọn, sân khỉ và kiêu mạn thường khởi hiện hành, lười biếng nhát trễ. Công phu không đắc lực. Những thứ này làm quấy rối chúng ta. Chúng ta phiền phức rồi. Tâm tán loạn, không có trí tuệ. Gặp được thiện hữu thiện tri thức chân chánh. Thiện hữu chân chánh là gì? Phật Bồ Tát. Tôi không nhìn thấy Phật Bồ Tát. Kinh điển chính là Phật Bồ Tát. Kinh điển chính là thiện hữu chân chánh. Gặp được không nhận thức nó, không tin tưởng nó, không liễu giải với nó, không thể nào tiếp thu lời dạy trong kinh điển. Mang danh là học Phật, nhưng lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp một mảy một phân đều không đạt được. Bồ Tát trí tuệ mở rồi, đích thực là phổ chiếu chúng sanh. Ba chữ trí tuệ đăng này chính là biểu phương tiện ba la mật. Cho nên nó không dùng nhật, không dùng nguyện, mà nó dùng đăng. Đăng là biểu phương tiện, không nơi nào không chiếu. Những chỗ mặt trời mặt trăng không chiếu được thì đèn vẫn có thể chiếu được. Nhất thiết phương tiện chính là sở học của Bồ Tát. Chúng ta ngày nay suy nghĩ kỹ càng đối với mình, với chúng sanh, mọi nơi chẳng phương tiện. Đương nhiên, vì chúng ta không có trí tuệ, tập khí phiền não chúng ta cả chồng lớn. Mặc dù ngày ngày học Phật, nhưng công phu học Phật có tiến bộ hay không, có đắc lực hay không, có thể nói là một mảy may đều không có tiến triển. Từ chỗ này nên chúng ta có thể thể hội được Phật ở trong kinh điển thường hay giảng Diêm Phù Đề chúng sanh can cường nan quá. Sanh ở trong ngũ trược ác thị đã dưỡng thành tập quán trược ác. Tập quán biến thành tập khí. Hoàn toàn trái ngược lại với tâm thanh tịnh trong tự tánh. Trược ác một mảy may trong bổn tánh chân tâm đều không có. Điều bao hàm chứa trong bổn tánh là tịnh đức, chính là như ở đây nói phương tiện thanh tịnh. Phương tiện là đức, tịnh đức. Tịnh đức là gì? Nếu ví dụ mà nói, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã là tịnh đức, là vốn có trong tự tánh. Ngược lại, sân tham, ác nghiệp, sân khỏe, giải đại, tán loạn, ngu si là vốn không trong tự tánh. Những thứ vốn không này đều đến từ đâu? Những thứ này là đã mê mất tự tánh. Đem tánh đức chuyển biến rồi, biến bố thí cúng dường trong tánh đức trở thành sang tham. Cho nên các vị phải biết rằng thể của sang tham với thể của bố thí cúng dường là cùng một thể. Giác ngộ rồi thì nó là bố thí cúng dường, mê rồi thì nó là sang tham. Phật dùng thứ gì để chúng ta khôi phục tự tánh, cho chúng ta học tập bố thí cúng dường, khôi phục tánh đức thanh tịnh? Khi bắt đầu học tập có khó khăn. Khó khăn nằm ở đâu? Vì tập khí quá nặng, có vẻ rất khó, phải sửa một hồi là được. Phải xả ly. Bao giờ bạn dưỡng thành tự nhiên rồi, tập quán thành tự nhiên, tự tự nhiên nhiên, bố thí cúng dường kia mới tự nhiên hào phóng. Bố thí cúng dường vẫn phải đắn đo sau, vẫn phải so đo sau. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người có năng lực tu bố thí cúng dường. Họ muốn đến muốn đi băn khoăn rất nhiều. Đó là gì? Vẫn chưa có giác ngộ triệt để. Giác ngộ triệt để rồi thì không có ý niệm này luôn. Vì sao tánh đức lưu lộ rồi? Có người nói, tôi bố thí cúng dường, lực lượng của tôi có hạn. Không sai. Vì sao lực lượng của bạn có hạn? Bạn chưa kiến tánh. Những của cải của bạn là do tu được, hữu hạn. Nếu bạn từ trong tu đức từ từ chuyển biến thành tánh đức, thì của cải của bạn là vô hạn. Giống như trong kinh, chúng ta nhìn thấy trong tay chư Bồ Tát thường đem ra vô lượng chân bảo cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường tất cả chúng sanh mười phương. Đích thực là chân bảo vô lượng. Ta có thể có không? Vấn đề là xem chính bạn. Thứ này đừng hỏi người khác. Tự mình có thể lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ dần dà khôi phục tự tánh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, dù sao cũng phải càng về năm sau càng ít đi, từng tháng sau càng nhẹ đi. Đó là cảnh giới tốt. Cho nên đồng tu học Phật phải thường xuyên tư duy, phản tỉnh, kiểm điểm. Ta so đo chấp trước với mọi người. Mọi sự, mọi vật có giảm thiểu hay không? Có giảm nhẹ hay không? Nếu có thì đó là cảnh giới tốt, chứng minh công phu của bạn lại tiến triển không ngừng. Đến một lúc tương đối thì công phu đắc lực rồi. Công phu đắc lực cũng tức là tự nhiên nhi nhiên, không có phân biệt chấp trước nữa. Chuyện này làm tốt hay là làm không tốt, làm đúng hay là làm sai, bạn đều sẽ rất tự tại. Vì sao? Không để ở trong lòng. Dần dần xu hướng về tự nhiên. Làm đúng rồi, làm sai rồi. Đúng và sai là hai bên. Hai bên là chưa kiến tánh, không tương ứng với tánh đức. Đến khi nào bạn thật sự đã nhập cảnh giới này, không có thị phi, không có chân vọng, không có lợi hại, đó gọi là lưỡng biên bất lập, trung đạo bất tồn. xử sự đãi người tiếp vật là tự nhiên nhi nhiên. Lúc này bạn mặc dù chưa nhập cảnh giới của Phật nhưng cũng không xa, hết sức gần gũi. Thế nào gọi là cảnh giới Phật? Cảnh giới Phật chính là hiện tượng tự nhiên. Danh từ trong kinh Phật giảng Pháp Nhĩ Như Thị, đó là cảnh giới Phật. Tu hành có sự, có lý. Sự phải phương tiện tất cả chúng sanh. Trong niệm niệm của Bồ Tát chẳng lìa phương tiện chúng sanh. Mọi nơi, đâu đâu cũng chẳng lìa phương tiện chúng sanh. Phương tiện chúng sanh chính là làm trọn nguyện thứ nhất trong tứ hoàn thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phương tiện là vô lượng vô biên. Chúng ta nói rất nhiều vì tất cả chúng sanh làm sự phục vụ tốt nhất. Hạng mục của phục vụ vô lượng vô biên. Cơ hội phục vụ tự mình phải biết nắm bắt lấy, gặp được rồi chăm chỉ nỗ lực đi làm, không gặp được cũng không cần đi tìm. Đi tìm là phan duyên, gặp được rồi đó là tùy duyên. Phan duyên tâm chẳng thanh tịnh, tùy duyên tâm là thanh tịnh. Mọi người, mọi sự, mọi vật là đối tượng để Bồ Tát tu phương tiện ba la mật. Với người chắc chắn phải đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục, phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Với sự phải phụ trách chăm chỉ, tận tâm tận lực làm cho tốt chuyện này, lợi ích đại chúng. Giới vật phải yêu quý, pháp hệ xuất thế gian, cổ thánh tiên hiền dạy người tiết phước. Trong kinh Phật giảng nhiều nhất, tích tập công đức, tích tập phước đức. Người không biết tiết phước, họ đến chỗ nào tu tích? Cho nên phải yêu quý vật, không thể phí phạm. Đặc biệt là tứ chúng đệ tử, sau khi Phật Đà nhập diệt, do bởi thế gian dùng có người đại phước đức kính ngưỡng đối với Phật Đà, cho nên hộ trì đệ tử Phật môn. Kiến lập đạo tràng trang nghiêm, cúng dường đệ tử Phật tiến tu, nếu chúng ta kính Phật, chúng ta tôn kính những bậc đại đức hộ pháp này, tự nhiên có thể yêu quý đối với những loại cúng dường của họ. Nếu phí phạm bừa bãi, đó là không kính Phật, không kính hộ pháp, tổn giảm phước báo của mình. Đến khi mình không có phước báo, phước báo này hưởng tận rồi, thì khổ nạn hiện tiền. Bạn mới biết nơi đâu cũng không thuận tiện. Người xưa ham chuộng những bậc thiện tri thức, tổ sư đại đức thời xưa thường hay dạy dỗ. Cận đại không nói gì khác, các vị đọc xem Ấn Quang Đại Sư văn sau. Những lời ấy ở trong văn tự của Ngài từng bài đều nhìn thấy. Thật sự là ngàn lời muôn tiếng. Đó là tôn kính đối với bậc thí chủ. Trong Phật Pháp chỉ dạy tri ân báo ân. Hiện tại khó ở đâu? Khó ở chúng ta không tri ân. Có vẻ là gì? Họ cúng dường cho ta là phải rồi, chúng ta là đáng nên hưởng thụ, có thể phí phạm tùy tiện. Nảy sinh quan niệm sai lầm nghiêm trọng ấy. Tôi nghe nói Úc Châu cũng dùng có đạo tràng tương đối có quy mô, chi phí xây dựng đạt đến 600-700 triệu tiền Úc. Đạo tràng của chúng tôi không bằng. Đạo tràng nhỏ của chúng tôi, đạo tràng nhỏ rất như pháp. Bạn phải biết rằng đạo tràng lớn kia là bao nhiêu nhân lực, vật lực, thành tựu cúng dường như thế không? Nếu không biết tiết phước, không biết kinh doanh chiếu cố, bạn làm sao xứng đáng với những vị công đức chủ, những vị Bồ Tát hộ pháp đã chi công đức kia ra, bạn làm sao xứng đáng với họ đây? Bồ Tát hộ pháp nhìn thấy các vị tạo những tội nghiệp này, nhìn thấy các vị đọa lạc, nhìn thấy các vị thọ ác báo, họ cũng không biết làm sao. Nhưng Bồ Tát hộ pháp sẽ không đem những chuyện này để ở trong lòng. Vì sao? Họ biết mọi pháp là rỗng lặng, mọi hiện tượng như mộng huyễn bào ảnh. Sự cung kính cúng dường của họ là viên mãn. Như trong kinh Lăng Nghiêm giảng rằng phát ý viên thành viên mãn công đức, công đức của họ là viên mãn. Ác hẳn có người tiếp nhận cúng dường của họ, thành tựu quả chứng của họ phước không uổng phí. Ác hẳn có người ở đạo tràng này, chúng ta nói bằng lời càng rõ nhất, nâng cảnh giới của họ lên mức độ kha khá. Đó chính là bố thí cúng dường phước vô biên. Cúng dường một ngày thì công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta ở trong sử thư nhìn thấy ghi chép, tướng quân Tào Hàn hồi triều Tống, đời trước của ông là một thương nhân nhỏ, người quẩy gánh bán hàng, tức là gánh một vài món đồ ra ngoài mua bán. Chuyện này là hồi trước kia tôi xem những thư tịch này, mấy chục năm không xem lại, có ấn tượng nhưng cũng không nhớ quá rõ ràng, hình như là bán giải. Điều này chúng tôi sống ở dưới quê trong nông thôn hồi nhỏ, chúng tôi khi ấy nhìn thấy trên vai một người gánh mấy xấp vải đi khắp nơi trong làng quê rao bán, đại khái là người bán rong. Có một hôm gặp được pháp hội trong chùa chiền, ông cũng tùy hỷ tham gia, đem tiền bán vải của ông phát tâm làm chay cúng chúng. xuất phát từ thành ý, và không có người khuyên nhủ ông, là tự động phát tâm. Phước báo một chút chút vậy thôi, phước báo này không lớn, mà qua đời sau làm chức quan nhỏ. Đời thứ ba đã làm đại tướng quân. Chúng ta có thể thể hội được buổi cúng trai một ngày của ông, ắt hẳn có người tu hành chân chánh ứng cúng. Ông mới được phước. Nếu trong số người bạn cúng trai này không có thánh nhân, thì cũng có phước báo, nhưng phước báo nhỏ. Nếu trong số đó có bậc thánh hiền, thì phước báo kia lớn lắm. Cho nên hồi đó, khi Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư còn trụ thế, quốc vương làm trai cúng chúng cho ngàn vị tăng. Sau khi cúng trai xong, quốc vương bèn thỉnh giáo với Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư: hôm nay ta cúng trai có bậc thánh hiền đến ứng cúng không? Ngài nói có. Người nào? Nhiên Đăng Cổ Phật đến ứng cúng. Phước báo kia lớn rồi. Song các vị phải biết, đó là phước đức chứ không phải công đức. Làm sao biến phước đức thành công đức? Tâm địa không xa ấn tượng. Ngày nay chúng ta cúng trai rồi, cúng trai xong tâm địa thanh tịnh, không có dấu vết nào cả, thì phước đức này chuyển biến thành công đức. Quốc vương này vẫn là không được, vẫn là chưa quên mất. Cũng chính là nói, chưa thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên điều vua làm là bên chuyện phước đức, chứ không phải bên chuyện công đức. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Chúng ta phải tu công đức chân thật, tiếp nhận tứ chúng đồng học cúng dường, nhất định phải biết tiết phước, phải biết báo ân, phải vĩnh viễn sống ở trong thế giới cảm ơn. Vật của thường trụ không thể tùy ý tổn hại. Các vị thường niệm kinh Địa Tạng thì biết, trộm cắp của thường trụ tùy tiện tổn hoại của thường trụ tội báo này Phật không thể cứu. Vì sao? Vật thường trụ là mười phương tín chúng cúng dường, là tín chúng mười phương chân thành cung kính tâm mà cúng dường, thì còn được sao? Không phải ăn mày xin cơm thí chủ cúng dường bạn một chút, người ấy không phải là lòng cung kính, đó là lòng thương xót. Có thể nhận, không có vấn đề gì. một cái kim, cái chỉ, cọng cỏ cội cây trong tự diện đảo tràng, là tín chúng hộ pháp cúng dường với lòng kiên thành. Chúng ta có thể thọ được hay sao? Mục đích cúng dường của họ ở đâu? Mục đích là hy vọng giúp đỡ chúng ta an tâm lo đạo. Hy vọng chúng ta khai ngộ, hy vọng chúng ta chứng quả, hy vọng chúng ta thành Phật. Mục đích của họ nằm ở đây. Hay nói cách khác, chúng ta không thể khai ngộ, không thể chứng quả, không thể thành Phật là bạn có lỗi với họ, là bạn mắc nợ họ. Bây giờ tứ chúng đồng tu Phật môn, có mấy người biết sự thật này? Chúng ta hết sức may mắn. Vì sao? Chúng ta chưa rời khỏi kinh điển, ngày ngày đọc tụng, dần dần minh bạch rồi. Chúng ta biết rằng phí phạm bừa bãi của thường trụ, tội này vô cùng nặng. Nếu chúng ta từng phút từng giây gặp được rồi, biết yêu quý, biết giữ gìn, thì công đức vô lượng vô biên. Nói về lẽ lớn thì đảo tràng là do tiền nhân sáng kiến, nếu lâu năm chưa sửa, chúng ta sửa chữa nó bằng tận tâm tận lực, thì công đức này còn lớn hơn công đức xây đạo tràng mới. Trong kinh Phật nói đấy. Vì sao? Nơi đạo tràng cũ này đã từng thành tựu qua bao nhiêu người? Nói theo lời hiện nay của chúng ta, từ trường khác nhau. Nơi này có thần hộ pháp rất nhiều. Từng có rất nhiều người tu hành chứng quả thành tựu ở trong này. Nơi này có linh khí, cho nên bạn khôi phục nó so với bạn xây một đạo tràng mới, công đức hoặc là phước đức đều sẽ càng lớn hơn. Nếu không biết đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật này, không chịu toàn tâm toàn lực đi bảo vệ, mà đạo tràng này tổn hoại, thì tội lỗi này rất nặng. Hiện nay có rất nhiều đạo tràng kiến lập ở đô thị phồn hoa, giả lại đều xây nhà cao tầng. Bởi vì khu vực dân số chật kín, có được đất đai càng lúc càng không dễ dàng. Tất đất tất vàng, đạo tràng kiến lập như vậy cách rất gần với hàng xóm, đặc biệt là hàng xóm muốn xây nhà lầu, thời gian thi công nhất định sẽ khiến mặt đất bị rung động, chắc chắn sẽ gây nên phá hoại đối với đạo tràng của chúng ta. Sự phá hoại này, tôi nghe nói có rất nhiều nơi cách tường hàng xóm thi công đều cam kết. Thí chủ thi công kia, nếu phụ trách để xây sửa, phải bồi thường, đó là điều hợp lý, quả thật hợp lý hợp pháp. Nếu không có pháp luật này, bản thân chúng ta phải biết ngăn ngừa ra sao. Như có hư hỏng, phải toàn tâm toàn lực để xây sửa. Vì sao? Tứ chúng đồng tu cư trú ở nơi đó, tâm an thì đạo hưng dượng. Nếu sống trong ngôi nhà này, ngôi nhà này bị nguy, luôn luôn có thể bị sập đổ, tâm chẳng an thì đạo nghiệp không thể thành tựu. So với xây dựng tòa nhà thương nghiệp bình thường, ấy là gì? Danh văn lợi dưỡng, không thể bàn nhất loạt như nhau. Vì danh văn lợi dưỡng, lợi ích này rất nhỏ. Thành tựu một vị Bồ Tát, thành tựu một vị Tổ Sư, thành tựu một bậc đại thiện tri thức, công đức này vô lượng vô biên. Ai biết? Chúng tôi nếu không phải mấy chục năm dụng một chút công phu vào trong kinh giáo thì chúng tôi cũng không biết. Đó là lẽ lớn, điều nhỏ là ăn uống. Nhỏ hơn nữa, như những đồ dùng văn kiện, trước đây Lý lão sư thường hay dạy chúng tôi. Chúng tôi nhận lời thầy nhắc nhở, một tờ giấy, một lá thư, lại ngay cả điện thoại nữa. Rất dễ dàng gây nên tội lỗi. Vật thường trụ, người thập phương quý vị phải nghĩ đến tiền tài của thường trụ, là người thập phương cung cung kính kính, đích thực tự nhín bớt tiết kiệm, muốn đến nơi này để tu một chút phước. Trong lòng họ nơi này là ruộng phước. Nếu chúng ta làm phí phạm bừa bãi thì tội lỗi kia quá lắm. Điện thoại có cần sử dụng không? Lúc không cần thiết tuyệt không sử dụng. Khi cần thiết phải biết lời dài nói ngắn. Người ta nói 10 phút, 20 phút mới nói rõ ràng, ta phải suy nghĩ dự trước, ta cần nói rõ ràng, nói minh bạch điều đó trong vòng 3 phút. Quý giá của thường trụ, đặc biệt là người xuất gia phải tu tâm thanh tịnh. Cho nên tôi thường khích lệ các đồng học, chúng ta giữa mỗi bên qua lại, nếu có vấn đề gì cần liên lạc thì tốt nhất dùng máy fax. Máy fax tiết kiệm được chi phí rất nhiều hơn điện thoại. Hơn nữa, trong điện thoại nói chuyện phím rất nhiều, máy fax bạn viết thành chữ, lời nói phím sẽ ít đi. Giả lại còn có một điều hay, nếu không nghe rõ ràng, Bạn lại hỏi lại lôi thôi nữa. Máy fax qua không xem rõ thì xem lại lần nữa, xem thêm mấy lần, bạn bớt được bao nhiêu việc ấy chứ. Còn có hồ sơ bảo tồn lại để tra, vậy thì tốt quá, tốt vô cùng vô cùng, hay hơn điện thoại rất nhiều. Những lời này tôi cũng thường hay nói. Các vị nhất định phải biết yêu quý vật thường trụ, nhất định phải biết con người chúng ta sống trên đời, mọi người, mọi vật, mọi sự đối với chúng ta đều có đại ân đại đức. Chúng ta ra ngoài đi đến đâu làm việc, những thứ hoa cỏ cây cối ven đường, chúng sanh trưởng ở nơi đó cung cấp cho chúng ta thưởng thức, để chúng ta đi trên con đường này, nhất là đường xa sẽ không cảm giác quạnh quẽ, ấy là chúng đang cúng dường chúng ta. Quý vị có biết ân đức của nó không? Phật biết, Bồ Tát biết, diễn diễn sinh sống trong thế giới cảm ơn. Đó là diễn hành Bồ Tát kim cụ diễn, biểu diễn cụ thể cho chúng ta thấy. Ngài biểu diễn điều gì? Ngài nói theo lời hiện nay của chúng ta, đó là biểu diễn rằng vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Đó là tu thanh tịnh phương tiện ba la mật. Chúng ta phải nên học. Vì sao giảng đến địa thứ bảy sẽ nói càng chi tiết hơn, càng minh bạch hơn. Mời xem tán tụng của Dân Âm Tịnh Nguyệt Bồ Tát, bài thứ 9. Nhất thiết nguyện hạnh sở trang nghiêm, vô lượng sát hải giai thanh tịnh, sở hữu phân biệt vô năng động, thử vô đẳng địa hàm tuyên thuyết. Bài này là tán tụng Bát Địa Bồ Tát. Những điều Ngài đã tu là nguyện ba la mật, cũng là một loại hậu đắc trí. Thất địa tu phương tiện, Bát Địa tu nguyện. Ở chỗ này chúng ta nhất định phải biết, ở trong Viên Giáo Hoa Nghiêm, không những là Địa Thượng Bồ Tát, ngay đến Bồ Tát Thập Tín Vị cũng là nhất tu nhất thiết tu. Về thập độ tề tu, nó có thiên trọng. Như Bát Địa thiên trọng về nguyện ba la mật, nhất thiết nguyện hạnh sở trang nghiêm Bồ Tát. Không chỉ là một vị, chư Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, hoàn nguyện đã phát ở trong nhân địa cũng là vô lượng vô biên. Bồ Tát tu một là tu tất cả. Một môn thì viên mãn tất cả pháp môn. Một nguyện viên mãn tất cả hoằng nguyện. Cho nên nhất thiết nguyện hạnh sở trang nghiêm. Phật nhằm để thuyết pháp cho thuận tiện hơn, đem tất cả hoằng nguyện quy nạp làm bốn đại loại. Chúng ta thông thường xưng là tứ hoằng thệ nguyện. Các vị nhất định phải lý giải, tuyệt đối không phải nói chỉ có bốn loại nguyện này. Mỗi một nguyện trong bốn nguyện về hình tướng đều là vô lượng vô biên tỷ. Bất luận là độ chúng sanh, sát hại vô lượng vô biên mười phương, trong mỗi một cõi Phật có chúng sanh vô lượng vô biên. Bồ Tát phát nguyện giúp đỡ những chúng sanh này. Bạn suy nghĩ xem cảnh giới này quảng đại biết bao. Cho nên trong một nguyện này đầy đủ hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát. Đoạn phiền não là giúp đỡ chúng sanh, học pháp môn cũng là giúp đỡ chúng sanh. Phiền não vô tận, pháp môn cũng không có biên tỷ. Ngày nay chúng ta thấy rõ Phật đạo. Phật đạo cũng là không có biên tỷ. Cứ theo Tổ sư Đại Đức Trung Hoa mà nói, bốn loại Phật đạo mà Thiên Thai Gia nói, tạng thông biệt duyên. Trong Hoa Nghiêm giáo giảng, bốn mươi hai vị thứ đều là Phật đạo. Phần chứng Phật vị, cứu cánh Phật quả. Đều không phải là giảng đơn. Nhất thiết nguyện hạnh sở trang nghiêm. Sự trang nghiêm là thân tướng, sự trang nghiêm là độ tướng. Chúng ta nói là y chánh trang nghiêm. Bát địa Bồ Tát là bất động địa. Đó là quả vị chân thật. Dù với tất cả cảnh giới thuận hay nghịch, duyên thiện hay ác, cũng sẽ không khởi tâm động niệm nữa. Lúc này mới có thể thật sự thành tựu chính mình, lợi ích chúng sanh. Vô lượng sát hải giai thanh tịnh. Thế giới Sa Bà của chúng ta ngày nay, Thích Ca Mâu Ni Phật thường hay giảng là ngũ trược ác thị. Trược chính là nhiễm ô. rất không thanh tịnh, cực không thanh tịnh. Ác là bất thiện cực độ. Chúng ta sẽ hỏi Bát Địa Bồ Tát ở chỗ chúng ta, Ngài có phải cũng là nhìn thấy cảnh giới thanh tịnh không? Đáp án là khẳng định. Quả thật Bát Địa Bồ Tát trú ở bên chúng ta, Ngài trú là pháp giới thanh tịnh, còn chúng ta trú là pháp giới trược ác. Đó lại là đạo lý gì? Đó là thuyết minh pháp không phải là thật. Kim Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Pháp là đang chuyển biến tùy theo tâm. Bồ Tát tâm thanh tịnh, cho nên thân Ngài thanh tịnh, hoàn cảnh sinh hoạt của Ngài thanh tịnh. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm: nhược năng chuyển cảnh, tất đồng Như Lai. Bát Địa Bồ Tát có thể chuyển cảnh giới rồi, sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới. Bát Địa Bồ Tát liễu giải thật sự tâm tánh thanh tịnh là thật, hiện tượng uy ác là giả. Chân vọng vô ngại, lý sự vô ngại, tánh tướng vô ngại. Cho nên Ngài có thể chuyển, chúng ta không thể chuyển. Chúng ta vì sao không thể chuyển? Tâm chẳng thanh tịnh. Người ta đến bất động địa rồi, tâm thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, cho nên vô lượng sát hải giai thanh tịnh. Vô lượng sát hải là tận hư không biến pháp giới, không sót một điều gì hết. Tất thảy mọi sát hải của chư Phật Như Lai tịch quang độ, thật báo độ, phương tiện độ, đồng cư độ, một vị thanh tịnh. Chúng ta có năng lực nhập cảnh giới này không? Vậy phải xem chính mình, đó là thật chứ không phải giả đâu. Cảnh tùy tâm chuyển, đó là sự thật thiên chân vạn xác. Tâm tùy cảnh chuyển là giả, nhưng thế nhân thông thường, chúng ta nghĩ ngợi, có người nào không bị chuyển bởi cảnh giới? Đó gọi là xúc cảnh sanh tình. Tình là gì? Sáu căn tiếp xúc đến cảnh giới sáu trần bên ngoài, bèn khởi vọng tưởng, bèn khởi phân biệt, bèn khởi chấp trước, bèn bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Nhưng bạn phải biết rằng bạn đây là vọng thức bị cảnh giới chuyển, chân tâm không bị cảnh giới chuyển. Vì sao chân tâm không có vọng? Nó làm sao bị chuyển bởi vọng cảnh được? Do đó có thể biết chân tâm đáng quý. Chân tâm là gì? Ở trong đời sống hàng ngày, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, khi ấy chính là chân tâm. Phật Bồ Tát dạy người không có gì khác. Giật dậy chân tâm của chúng ta mà thôi. Bạn nhìn xem ví dụ trong đàn kinh. Ngài Huệ Năng đắc đạo ở dưới hội Ngũ Tổ. Đắc đạo gì? Khôi phục rồi dụng chân tâm. Ngài không dụng vọng tâm nữa. Trong Thiền Tông đã nói rằng minh tâm kiến tánh. Dụng chân tâm này, dụng cùng một tâm với chư Phật Như Lai, chúng đồng sanh, chúng sanh được niệm. Trong kinh Hoa Nghiêm, đồng vị là khác biệt gì? Dụng tâm khác nhau. Bạn dùng là vọng tâm, tức là dùng tám thức 51 tâm sở. Đó là khác với Phật vị sanh chúng. Những vị Bồ Tát Ma Ha Tát này tâm dụng với Phật là như nhau, đồng sanh chúng, dụng chân tâm, không dụng vọng tâm. Chúng ta tu hành là tu gì? Là tu điều này. Quả nhiên chuyển được, chính là chuyển mê thành ngộ, chính là chuyển phàm thành thánh. Bạn xem lời của Ngài Huệ Năng nói, với Huệ Minh, Huệ Minh dùng vọng tâm, đi đuổi theo Huệ Năng, muốn đoạt lại y bát về, bị ông đuổi kịp. Trước khi ông chưa xuất gia là tướng quân tứ phẩm. Là quân nhân. Huệ Năng không phải là đối thủ của ông. Đem y bát để sang một bên, còn mình nấp đi. Đương nhiên ông nhìn thấy y bát, cầm được y bát thì thôi, không đi tổn hại người nữa. Đâu biết sự thật có thần hộ pháp thủ hộ y bát. Huệ Minh cầm mà nó vẫn bất động. Lúc này ông biết y bát này nặng đến vậy. Ông là tướng quân, y bát ông cầm chẳng động. Huệ Năng nhẹ nhàng cầm lên là nó động. Từ chỗ đó ông bèn giác ngộ, cho nên lập tức sám hối, quay đầu ngay, nói con là vì cầu Phật Pháp đến, không phải vì y bác đến, liền chuyển ý niệm lại. Ý niệm này chuyển nhanh lắm. Huệ Năng Đại Sư bèn đi ra, được, ngươi đã là vì Pháp mà đến. Thế thì giúp đỡ ông, giúp đỡ ông phá mê khai ngộ, giúp đỡ ông minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp gì để giúp đỡ ông? Ngài dạy ông ngồi xuống, đem vạn duyên buông xuống, một niệm chẳng sanh, nghe lời dặn của Ngài. Ngài chỉ dặn thế nào? Ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đó chính là nói bạn buông xuống hai bên. Chính vào lúc này, thế nào là bổn lai diện mục của Minh Thượng Tọa? Câu nói này nhắc nhở ông đích thực đã quay đầu. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, trong tánh tông gọi là không đắm hai bên, chẳng giữ trung đạo. Chân tâm của bạn hiển tiền rồi. Bạn nghĩ thiện nghĩ ác là vọng tâm. Hai bên đều rời khỏi rồi, còn có trung đạo, bạn còn chấp trước vào trung đạo, ấy vẫn là vọng tâm. Nói với các vị, chẳng lập hai bên, trung đạo cũng không có. Bạn có thể ngộ nhập không? Huệ minh ngộ nhập chính vào lúc này. Chúng ta xem được ở trong Đàn Kinh Tiên Chú, cả đời Huệ Năng Đại Sư, trong số học trò của Ngài có 43 người minh tâm kiến tánh. Huệ Minh là một vị trong số đó. Một câu nói có thể nhắc cho bạn tỉnh. Chúng ta ngày nay đọc một câu này rồi, tại sao vẫn không tỉnh? Có kẻ đọc kinh khai ngộ, có kẻ nghe kinh khai ngộ, cũng có kẻ niệm Phật khai ngộ. Mỗi người cơ duyên thiện căn khác nhau. Ngộ nhập là do bạn dùng chân tâm, dùng chân tâm cùng một cảnh giới Phật và Pháp Thân Bồ Tát rồi. Đối với mọi vấn đề của thế xuất thế gian, đích thực là giải quyết dễ dàng. Bạn lập tức được đại tự tại. Nền trí tuệ của bạn sung mãn. Từ đây về sau, bạn sinh sống ở trong cảnh giới của trí tuệ. Chúng ta ngày nay nói bạn trải qua là đời sống trí tuệ. Chưa ngộ thì bạn trải qua là đời sống phiền não. Đời sống của phiền não khổ, đời sống của trí tuệ thì vui. Lìa khổ được vui là quả. Phá mê khai ngộ là nhân. Chúng ta không tu nhân thì chứng quả đâu ra? Cho nên nhất định phải hiểu được hành là rất nhiều, rất nhiều hành vi sai lầm. Trước hết bạn phải thừa nhận. Bạn không thừa nhận thì làm sao có thể sửa chữa sai lầm của chính mình? Đó là ý nghĩa gì? Người không có thiện căn đoạn rồi. Người như vậy, chư Phật Như Lai đều không có cách gì độ họ. Hay nói cách khác, lo giúp không nổi. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho họ, họ nghe không hiểu. Làm sao giác ngộ được? Người thật sự nghe được hiểu, người giác ngộ chân chánh, có thể nhìn ra. Nhìn từ đâu? Họ làm được rồi. Thí như nói cho bạn không sát sanh, họ đoạn dứt ý niệm tổn hại chúng sanh từ trong lòng. Người này có thiện căn, người này nghe hiểu thật sự, giác ngộ chân chánh rồi, quay đầu thật sự rồi, quay đầu là bờ. Sự quay đầu của họ, quá khứ đời đời kiếp kiếp, họ giết chúng sanh khác, hoặc giả chúng sanh khác giết họ, oan nghiệp này bèn tiêu mất. Vì sao nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh? Trong đời quá khứ bạn làm tổn hại chúng sanh này, người ta muốn trả thù bạn, oán hận của họ chưa tiêu trừ, về phía bạn làm sao tiêu mất? Nhân ở phía họ còn, duyên ở bên ta không có. Nhân ác phải có duyên, quả báo mới hiện tiền. Trong đó họ chỉ có nhân, duyên bên này đoạn dứt rồi, quả báo sẽ không hiện tiền. Đạo lý nằm ở đây. Người giác ngộ từ nay về sau, đem hết mọi ác duyên đoạn cho sạch sẽ. Cho nên Bát Địa Bồ Tát thể nguyện hoằng thâm, đem hoằng thể nguyện của Ngài trang nghiêm sát hải. Khiến thân và độ đều được thanh tịnh. Thân là pháp thân, độ cũng là pháp thân. Thân độ là một, chẳng phải hai. Đó gọi là thân thị pháp tánh thân, độ thị pháp tánh độ. Sở hữu phân biệt vô năng động. Đây là nguồn gốc của danh hiệu Đệ Bát Địa. Bát Địa gọi là bất động địa. Hết thảy mọi phân biệt chấp trước đều chẳng động. Hay nói cách khác, Ngài quả thực là có năng lực. Ở trong mọi cảnh giới, sáu căn, tiếp xúc sáu trận, hoặc giả chúng ta nói, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, trong chính pháp giới, không phải nói là nẻo người chúng ta, trong lòng đời sống của chúng ta, đối mặt với chúng sanh chính pháp giới, trong cõi đất của tất cả chư Phật, tận hư không biến pháp giới, mọi sự phân biệt, khi Ngài tiếp xúc, Ngài đều không khởi tâm, đều sẽ không động niệm. Ngài không có phân biệt, Ngài không có chấp trước. Đến cảnh giới này, trong Phật môn thường nói bát phong suy bất động, bát phong này đối với bát địa Bồ Tát mà nói là cơn gió nhẹ nhỏ nhoi. Chúng sanh chính pháp giới mà bát địa Bồ Tát đã gặp được thì có tình cảnh nguy nan, gió to sóng lớn rất nhiều, song Ngài chẳng động. Về hiện tướng mà nói, chúng ta từ đọc được ở trong kinh điển biết oai thần của Như Lai không thể nghĩ bàn. Phần trước chúng ta niệm qua mười lực, lực ba la mật chính là mười loại lực trên quả địa Như Lai. Gió lớn đều không thể lay động gốc y của Phật. Chúng ta biết y mà Phật đã mặc là cà sa khoác lên trên mình, y đó rất mỏng, gió thổi chẳng động. Y chúng ta mặc, đặc biệt là khi đang rét lạnh, chúng ta mặc rất dày, rất nặng. Ra ngoài khi gặp gió thì y này vẫn bị gió thổi phất phới. Y mỏng của Phật vậy mà gió thổi chẳng động. Chúng ta sẽ liên tưởng đến y của bát địa Bồ Tát Ngài, đại khai gió thổi nhưng không động. Ngài với Phật khoảng cách rất gần, cửu địa thập địa đẳng giác là đến Phật quả cứu cánh rồi. Bài kệ này chúng ta phải học thế nào? Điều đó quan hệ với chúng ta trọng đại lắm. Lợi ích đối với chúng ta rất nhiều, nhất định phải biết. Lục địa trở về sau toàn là tu bát nhã ba la mật, đó là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh. Phương tiện nguyện lực trí là vốn có trong tự tánh chúng ta. Mã Minh Bồ Tát ở trong Luận Đại Thừa Khởi Tín giảng hay lắm. Vốn có thì nhất định có thể khôi phục. Vốn không thì nhất định có thể đoạn tận. Tập khi phiền não vốn dĩ không, tham sân si mạng vốn dĩ không, nhất định có thể đoạn được sạch ráo. Giới định trí tuệ, bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định vốn dĩ có. Vốn dĩ có chỗ nào không thể khôi phục? Luận Đại Thừa Khởi Tín cho chúng ta tín tâm rất lớn. Vấn đề chính là chúng ta có chịu quay đầu hay không. Quả nhiên chịu quay đầu thì chuyện này không phải rất khó. Phương pháp của học tập chính là ở trong đời sống hàng ngày phải học nhẫn nhục ba la mật trước. Năng nhẫn, nhẫn chính là không so đo. Đặc biệt là nhìn thấy người khác làm sai, làm một số việc ác, giống như Phật ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác nhắc nhở chúng ta rằng: bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân, vậy cần công phu nhẫn nhục. Từ nhẫn nhục dần dần mới có thể đến tinh tấn thiền định, mới đến bất động địa. Bất động địa là định, đại định. Duy có đại định, đại nguyện mới có thể hiện tiền. Chính là cổ nhân đã nói: thành tựu nhỏ thì cần đến định lực nhỏ, thành tựu lớn thì cần đến định lực lớn. Hay nói cách khác, trong thế xuất thế pháp, bằng thành tựu có lớn bao nhiêu thì xem định lực của bạn có lớn bấy nhiêu. Định lực chắc chắn là tỷ lệ thuận với thành tựu của bạn. Ở trước định là nhẫn nhục, cho nên trong kinh Kim Cang nói: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Bạn không thể nhẫn, bạn đem công đức của chính mình hủy bỏ mất, vậy rất đáng tiếc. Cách nhẫn ra sao nhất định phải biết. Tùy họ đi. Tùy họ là được. Mình thành tựu rồi. Không cần đem những chuyện này đặt ở trong lòng. Trong lòng chỉ có một hoằng nguyện, là phổ độ chúng sanh thôi. Lần này sai rồi, lần sau thì sao? Lần sau họ vẫn sai. Lại lần sau nữa vẫn sai. Lần nào khá lên rồi thì lần ấy đắc độ. Vì sao chúng tôi khẳng định nói họ đời đời kiếp kiếp đều làm sai như vậy chứ? Đó là tập khí nhiễm ô từ vô lượng kiếp này rất nghiêm trọng. Phật Bồ Tát có thể thương xót chúng sanh, nói theo lời chúng ta là có thể tha thứ chúng sanh, có thể thể lượng chúng sanh, không so đo lỗi lầm của họ. Lỗi lầm của họ có cần thọ báo không? Nhất định phải thọ báo. Phật Bồ Tát không thể thay thế. Phật Bồ Tát rõ ràng bạn tạo nhân như thế nào thì tương lai bạn thọ quả báo như thế nấy. Phật Bồ Tát vì sao không giúp đỡ ta? Phật Bồ Tát là ngày ngày giúp đỡ bạn. Nói thực tại là Phật Bồ Tát xứng đáng với chúng sanh, chúng sanh có lỗi với Phật Bồ Tát. Ngày ngày đang chỉ dạy bạn, ngày ngày đang nhắc nhở bạn, nhưng bạn không chịu quay đầu. Bạn nghe không hiểu. Hoặc giả nói bạn nghe hiểu rồi, nói thực tại bạn hiểu được không đủ triệt để, không đủ thấu triệt, không khởi tác dụng. Cho nên tại sao Phật ở trong kinh thường giảng thâm giải nghĩa thú? Tại sao bảo bạn đọc nhiều nghe nhiều? Số lần đọc càng nhiều càng tốt, số lần nghe càng nhiều càng tốt. Khi nghe lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là ý nghĩa gì? Phật chỉ dạy sơ học dùng chân tâm để học, dùng chân tâm để nghe, dùng chân tâm để học. Trong chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn học dễ nhanh lắm. Nếu xen lẫn vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn học rất chậm, học rất hao sức, rất không dễ dàng. Không giống nhau. Vì thế có thể tiếp thu lời dạy của Phật Bồ Tát, có thể tùy thuận chỉ dạy của thiện tri thức, họ có thiện căn. Thiện tri thức chân chánh là người trải qua tu học Phật Pháp, họ thấy rõ, họ hiểu được. Họ đem kinh nghiệm, phương pháp học tập của chính họ truyền thụ cho bạn. Chắc chắn là có điều hay. Nếu chúng ta có mảy may hoài nghi đối với thiện hữu, nghe được một số lời bàn tán suông của người khác, mà tín tâm với họ bị tổn giảm đi, thế thì khó rồi. Vì sao? Chư Phật Bồ Tát chân thiện tri thức không có một mảy may tư tâm, không có một mảy may tư dục. Những người này chỉ có một tâm nguyện là hy vọng bạn sớm một ngày thành Phật. Chắc chắn không có tật đố chướng ngại, hy vọng thành tựu của bạn cao hơn ta. Đó là chân thiện tri thức. Vì sao? Vì họ biết rằng tự tha bất nhị, thành tựu của bạn là thành tựu của ta. Bạn không có thành tựu tức là ta không có thành tựu. Chướng ngại thành tựu của bạn trên thực tế là chướng ngại thành tựu của mình. Người ngu si trong thế gian mới làm chuyện này. Người giác ngộ chân chánh tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Giác với mê từ chỗ này chúng ta cũng có thể thể hội được. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta có thể hạ thủ từ chỗ này. Niệm niệm thành tựu chúng sanh. Chúng sanh cho dù có lỗi lầm nhưng tuyệt đối không để nó vào trong lòng. Biết lỗi lầm kia là điều tất nhiên. Lỗi lầm ấy sẽ có tái phạm vô số lần. Nếu chẳng vậy thì chúng sanh rất dễ độ. Vì sao kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện giảng Duyên Phù Đề chúng sanh can cường nan quá? Đó là tập khí của những chúng sanh này được Phật Bồ Tát nói một lời xuyên thấu hết. Chúng ta bây giờ quan sát kỹ lưỡng, quả nhiên giống như trong kinh Phật nói. Nhưng nguyện của chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh không thể thối chuyển. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh tất cả đều không như pháp, nếu mà thối tâm thế thì sai rồi. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, nguyện của chúng ta càng kiên định hơn, càng thêm mạnh hơn, mãi không thối chuyển. Chúng ta học tập theo Bồ Tát Bất Động Địa. Lại huống gì là phàm phu giảng kinh thuyết pháp. Tất cả thần linh trong chính pháp giới, quỷ thần trong lục đạo thế giới Sa Bà đều đến nghe. Chúng ta trước mắt đối mặt với những chúng người này, họ học tập chẳng như pháp. Trong số quỷ thần có vị như pháp. Trong số đại chúng thần linh chính pháp giới, bậc như pháp tu hành càng nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải đem tâm lượng mở mang. Trong niệm niệm chúng ta khởi cảm ứng đạo giao với họ. Điều niệm niệm tâm chúng ta quán chiếu đến là tận hư không biến pháp giới. Ta không phải đối mặt với mấy người này giảng. Mấy người này toàn bộ đều thối tâm rồi. Nguyện tâm của chúng ta bất thối. Vì người diễn nói của ta tuyệt không thối chuyển. không có người nghe, ta xếp máy thu âm, ta nói cho máy thu âm nghe. Bạn nói máy thu âm là chết, tôi nói máy thu âm là sống. Trong kinh Hoa Nghiêm thường giảng, một lỗ chân lông dung chứa hư không pháp giới. Máy thu âm nhỏ nhoi này lớn hơn lỗ chân lông nhiều, trong ấy làm sao biết không có dung chứa tất cả chúng sanh hư không pháp giới? Chuyện này là do bạn ảo tưởng thôi, chẳng phải sự thật. Phật ở trong kinh nói, mọi pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi nghĩ trong hộp máy thu âm nhỏ này, tất cả chúng sanh tận hư không biển pháp giới đều đang nghe trong đó, thì quả nhiên chính là như vậy. Người bình thường giảng kinh thuyết pháp, tư tưởng của họ chỉ nghĩ đến đại chúng trong một giảng đường này, hay nói cách khác, thính chúng của họ biết bao nhiêu đều ở trong giảng đường. Nếu tư tưởng của bạn có thể mở rộng, bạn nghĩ được hết thảy mọi thần linh trong lục đạo của chúng ta đều ở đạo tràng của ta. Quả nhiên đúng vậy. Chúng sanh trong lục đạo thế giới Sa Bà nơi này đều có. Bạn có thể như những đại Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, tâm lượng của các ngài tận hư không biến pháp giới. Cõi đất chư Phật vô lượng vô biên. Trong mỗi một cõi đất của chư Phật, chúng sanh mười pháp giới vô lượng vô biên. Tận hư không biến pháp giới, một kẻ cũng không sót. Tình hình thực tế thì sao? Tình hình thực tế như những điều bạn đã tưởng tượng. Tâm lượng không thể không lớn. Công đức mà chúng ta tu hành từng tí từng tí, không một điều gì không phải là sung mãn hư không biển pháp giới. Vì vậy đại phước đại trí vô lượng vô biên được chư Phật Bồ Tát tu. Chúng ta nếu thấy rõ, hiểu được, chúng ta cũng có thể tu. Cho dù không thể tu được như phần chứng vị giống như các ngài, tôi thường nói, chúng ta cũng có thể tu được quán hành vị tương tự vị. Đối với bản thân chúng ta mà nói, có lợi ích lớn. Tiếp theo nói, thử vô đẳng địa hàm tuyên thuyết. Bốn chữ đầu trong câu này là tháng địa, tán thán địa vị này, địa vị Bồ Tát chính là đệ bát địa. Ba chữ hàm tuyên thuyết là kết. Thuyết pháp là một tổng kết, hàm không có gì không tuyên thuyết. Cũng chính là nói vô lượng sát hải nhất thiết nguyện hạnh, không có gì không tuyên thuyết. Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Nói thực tại thì chúng ta rất không dễ dàng thể hội, bởi vì chúng ta nhìn thấy tự giảng này đích thực là như cổ đức thường giảng y văn giải nghĩa. Ấy là lý giải của chúng ta, tư tưởng của chúng ta hết sức hẹp nghĩa, rất hạn hẹp. Không biết chân tướng sự thật này, ngài là trần thuyết sát thuyết. Hư không pháp giới, giảng sự giảng vật, không điều gì không tuyên thuyết. Chúng ta thì không biết điều này, nên chúng ta không tài nào thể hội được, không tài nào giác sát được. Nếu như bạn muốn thâm nhập Hoa Nghiêm, thâm giải nghĩa thú, nên chúng ta minh bạch rồi. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu? Không phải ở trong bản kinh, là ở trong đời sống hiện thực của chúng ta. Mọi người, mọi sự, mọi vật thấy đều đang thuyết, chỉ là bạn không có cách gì thể hội. Nếu bạn có thể thể hội được, bạn lại dở bản kinh này ra để đối chiếu, bạn dần dần chẳng hay chẳng biết cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Những lời này chúng ta ở phần trước đều giảng qua, hy vọng mọi người khéo học. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.